Chào các bạn, các bạn đang nghe truyện trinh thám hình sự Ảo ảnh quyền lực Master of the Game. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Tuấn Anh. Tại kênh truyện audio Lê Duy Duyên Lê. Tập 10. Hai cha con tỉnh dậy lúc bình minh và xách súng đi săn để có được một bữa ngon. Gà Gô, gà Nhật, Nai, Quẳng. Nhóc Sammy được sắm riêng một con ngựa và hai cha con cùng cưỡi ngựa, cẩn trọng đi dọc theo thảo nguyên để tránh những nốt chân sáu ngón, dấu vết của những con lợn đất, sâu đủ để nhấn chìm một con ngựa cùng người chủ. Và tránh cả những vết chân nhỏ hơn, dấu vết chứng tỏ có con cáo vừa đi qua. Có một mối hiểm nguy tại vùng thảo nguyên. Trong một chuyến đi, hai cha con Sammy đóng trại tại gần bờ sông. Tại đó, họ suýt nữa mất mạng do bị một đàn linh dương Nam Phi đang trên đường di cư tràn qua. Dấu hiệu bất ổn đầu tiên chính là một dải bụi mù mịt từ tích đằng chân trời. Sammy nhìn lại một lần nữa, nhưng dải bụi ngày một tiến lại gần. Sammy hô lớn,
hãy đi khỏi đây thôi. Ra khỏi lều ngay, đi ngay.
Hai cha con chạy cắm đầu cắm cổ lên phía đỉnh đồi cao. Họ nghe rõ tiếng bóng gió đàn linh dương đập xuống đất vang như sấm rền. Cả đàn kéo dài cỡ khoảng 3 dặm. Số lượng lên tới khoảng 500.000 con. Nó quấn đi tất cả những gì trên đường di chuyển. Cây cối, bụi rậm đổ rạp xuống. Các loài động vật như rắn, thỏ rừng, chó rừng hay gà gô đều bị đè bẹp dí. Không gian bị bao trùm bởi bụi và những âm thanh vang rền. Khi mọi việc kết thúc, Sammy nhẩm tính rằng đàn linh dương này di chuyển hết khoảng 3 tiếng. Vào dịp sinh nhật thứ 6 của con trai, Sammy tuyên bố,
tuần tới, bố sẽ đưa con đi Cape Town để con có thể cảm nhận được một thành phố thực sự là như thế nào.
Mẹ có thể đi cùng hai cha con ta không ạ? Mẹ không thích săn bắn, nhưng mẹ thích những thành phố mà.
Nhóc Sammy hỏi. Anh xoa nhà đầu con và nói,
mẹ bận bịu việc nhà rồi, con ạ, chỉ hai người đàn ông chúng ta thôi, được không cưng?
Cậu bé không vui trước việc xa cách giữa cha và mẹ, nhưng khi đó cậu chưa hiểu chuyện gì cả. Hai cha con đi Cape Town bằng chiếc ô tô ray riêng của Sammy. Thời điểm năm 1891, tàu hỏa đang là phương tiện giao thông đi lại chiếm ưu thế nhất ở Nam Phi do giá rẻ, tiện nghi và nhanh chóng. Chiếc ô tô ray của Sammy dài khoảng 30 mét và có 4 khoang nhỏ, có thể đủ chỗ cho khoảng 12 người. Ngoài ra, còn có cả một phòng ăn, một phòng tắm và một bếp đầy đủ đồ dùng, tiện nghi. Các khoang phòng ngủ có kê những giường làm bằng đồng, có đèn đốt chạy bằng hơi gas và có các cửa sổ lớn. Cậu bé hỏi,
tất cả hành khách đâu rồi cha?
Sammy cười.
Chúng ta là tất cả hành khách. Đây là đoàn tàu của con trai ạ.
Cậu bé dành phần lớn thời gian trên đường đi để ngắm phong cảnh hai bên đường. Thích thú với sự bao la của đất đai đang dùng dục tục lại phía sau.
Đây là đất đai của Chúa, người đặt trong đó rất nhiều mỏ khoáng sản quý hiếm cho chúng ta. Tất cả đều nằm trong lòng đất, chỉ chờ được khai thác lên. Những gì đã khai phá được chỉ mới là điểm khởi đầu thôi, con ạ.
Sammy giảng giải cho đứa con trai của mình. Khi tới Cape Town, nhóc Sammy cảm thấy ngơ ngác trước đám đông và những tòa nhà lớn. Sammy đưa con tới công ty hàng hải MacGregor. Đưa tay chỉ về hướng 5-6 con tàu đang cất hàng, dỡ hàng trong cảng.
Còn có thấy không? Nó là của chúng ta đấy.
Khi họ trở về Cliff Reef, cậu nhóc Sammy kể liến thoáng cho mẹ nghe những gì mà cậu được chứng kiến.
Bố có cả một thành phố, mẹ ạ. Nếu mẹ muốn, lần sau hai mẹ con ta cùng đi xem nhé.
Margaret ôm con vào lòng. Con yêu. Sammy vắng nhà nhiều đêm và Margaret biết rằng anh đến nhà chứa của Madame Agnes. Cô nghe nói là Sammy đã mua tặng một trong đám gái làng chơi đó một căn nhà để anh có thể ghé qua một cách kín đáo. Cô không thể chắc chắn về chuyện này. Chỉ biết rằng cô muốn giết chết mụ đàn bà kia, cho dù ả là ai. Để giải tỏa bức bối, Margaret tự gắn bản thân mình vào những mối quan tâm lớn của thị trấn. Cô vận động gây quỹ để xây dựng một nhà thờ mới, khởi xướng phong trào giúp đỡ gia đình những người đi tìm kim cương đang lâm vào tình cảnh đói kém. Tôi yêu cầu Jamie sử dụng một toa xe lửa của anh để chuyên chở miễn phí cho những người đi tìm kiếm vàng và kim cương trở về Cape Town khi họ đã nhẵn túi và hết hy vọng. Jamie nói, giọng cáo bẳn.
Cô đang đòi hỏi tôi phải làm một việc ném tiền qua cửa sổ đấy. Cứ để họ đi bộ quay lại như cách họ đến đây.
Họ không có sức lực để đi nữa. Và nếu họ ở lại thì thị trấn này sẽ phải chịu chi phí về quần áo cho họ mặc, thực phẩm cho họ ăn chứ. Margaret đối lại.
Thôi được, nhưng đó thực sự là một ý kiến ngu xuẩn.
Jamie cuối cùng cũng đồng ý với vẻ khó chịu. Cảm ơn anh, Jamie. Anh nhìn Margaret sải bước và trong anh có rụng lên một cảm xúc không thể cưỡng lại được về cô ấy.
Cô ta sẽ là một người vợ tuyệt vời với một người nào đó.
Jamie thầm nghĩ. Cô gái mà Jamie lui tới trong căn phòng riêng kia là Maggie. Cô gái điếm xinh đẹp ngồi bên cạnh Margaret trong bữa ăn chiêu đãi đón chào thằng nhỏ hôm nào. Thật là cay đắng khi cô ta lại có cái tên trùng với tên của vợ Jamie. Họ không có điểm gì giống nhau. Maggie kia là một ả tóc vàng 21 tuổi, với một gương mặt hoạt bát và một cơ thể ngùn ngụt sức sống, một con hổ cái trên giường. Jamie đã trả cho Madame Agnes một khoản tiền khá lớn để sở hữu riêng Maggie. Anh chu cấp cho cô ta một khoản tài chính khá hào phóng. Jamie rất kín đáo khi mò tới ngôi nhà nhỏ này, thường là vào lúc nửa đêm khi đã chắc rằng không ai để ý tới mình. Thực sự thì cũng có nhiều người trông thấy anh, nhưng chẳng ai đề cập tới chuyện này. Đây là thị trấn của MacGregor và anh có quyền làm mọi điều mà anh cảm thấy thỏa mãn. Vào buổi tối hôm nay, Jamie không có được niềm vui. Anh mò đến ngôi nhà này để thư giãn, giải khuây về mặt xác thịt. Nhưng Maggie đang ở trong tâm trạng cáo bẳn. Cô ta nằm ởn trên giường, chiếc áo ngủ màu hồng không che được hết bầu vú căng tròn cũng như cái đám lông ống mượt ở giữa hai đùi ả.
Em phát điên lên với việc bị nhốt trong căn phòng chết tiệt này. Em thấy mình cứ như một nô lệ hay một thứ gì đó. Ít nhất ở chỗ chị Madame Agnes, em cũng có chuyện này hay chuyện nọ. Tại sao khi đi xa đâu đó, anh không bao giờ cho em theo cùng?
Tôi đã giải thích điều này rồi. Tôi không thể.
Jamie đáp. Cô ả chồm ra khỏi giường, đứng trước Jamie đầy vẻ thách thức. Hai tà áo phanh ra.
Anh mang con trai đi khắp nơi thì được. Em không bằng con anh sao?
Không, cô không bằng.
Jamie nói với giọng trầm xuống một cách đáng sợ. Anh bước lại tủ rượu và tự rót cho mình một ly. Đây là ly thứ tư. Như vậy là anh đã uống nhiều hơn mức bình thường.
Em chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Em chỉ là một cái đệm. Một cái đệm. Anh chàng người Scotland đáng kính kia.
Ả hét lên và ngã người ra phía sau, cười to vẻ nhạo báng.
Anh chàng Scotland, chứ không phải là anh chàng người Scotland.
Vì chúa, anh không thôi việc chỉ trích tôi được à? Mọi thứ em làm đều chưa tốt hay sao? Anh nghĩ mình là cái quái gì thế? Là cha em chắc.
Với Jamie như vậy là quá đà.
Cô có thể quay trở về chỗ Agnes vào ngày mai. Tôi sẽ nói chuyện này với cô ta.
Jamie lấy mũ và bước đi thẳng.
Ả lao theo Jamie với vẻ giận dữ ngút trời. Anh không thể ruồng bỏ tôi như thế này được. Đồ con quái.
Jamie dừng chân ở cửa.
Tôi đã làm vậy đấy.
Và anh biến mất vào bóng đêm. Anh ngạc nhiên khi thấy mình đi không vững nữa. Đầu óc anh như đang quay cuồng. Có lẽ anh đã uống nhiều hơn 4 ly rượu mạnh. Anh không biết nữa. Anh nghĩ tới thân thể trần truồng của Maggie buổi tối hôm nay, cách cô ta phô bày nó, khiêu khích anh và rồi lại cự lại. Cô ta mơn trấn anh, vuốt da anh, phiêu du trên khắp cơ thể anh, kích thích anh tới điểm cao trào. Rồi thì cô ta lại kiếm chuyện, làm anh nổi cáu, bực bội và khó chịu. Về tới nhà, khi đi về phía phòng mình, Jamie đi qua cánh cửa đóng kín tại căn phòng ngủ của Margaret. Với ánh sáng lọt qua khe cửa nhỏ, Jamie nhận thấy cô vẫn đang thức. Anh chợt tưởng tượng tới cảnh Margaret ở trên giường, khoác trên người một chiếc váy ngủ mỏng hoặc là khỏa thân hoàn toàn. Anh nhớ lại tấm thân đầy sức sống của cô quấn riết lấy anh như thế nào dưới bóng cây bên bờ con sông Orange. Do hơi men dẫn đường, Jimmy đẩy cửa và bước vào phòng Margaret. Cô đang đọc sách dưới ánh sáng của một ngọn đèn dầu. Cô ngước nhìn lên và ngạc nhiên.
Jimmy, có chuyện gì xảy ra hay sao?
Giọng anh líu nhíu.
Chỉ là quyết định ghé thăm vợ mình một chút thôi.
Cô đang mặc trên người một chiếc váy ngủ làm bằng vải lụa bóng. Và Jimmy có thể thấy rõ hai bầu vú tròn mẩy của cô đang căng lên sau lớp lụa mỏng.
Lạy Chúa, cô ấy có một thân thể cuốn hút tình.
Anh bắt đầu cởi bỏ quần áo. Margaret nhổm dậy, hai mắt mở to.
Anh đang làm gì thế?
Jimmy đá cánh cửa đóng lại phía sau lưng và tiến sát đến phía cô. Chỉ trong có tích tắc, anh đã ôm thốc cô lên giường, áp sát cơ thể cô lột trần.
Chúa ơi, tôi muốn em, Margie.
Trong trạng thái say xỉn, anh cũng không biết chắc là mình muốn cô Margie nào. Làm sao cô ta có thể cự lại anh? Đúng, đây là một con mèo hoang bé nhỏ của anh. Anh cất tiếng cười khi sau cùng anh cũng khuất phục được đôi tay và hai chân mềm yếu của cô. Và cô đột nhiên để mặc anh lần mò tự nhiên, ôm cứng lấy anh và nói:
Ôi, anh yêu, Jimmy yêu quý của em. Em cần anh biết chừng nào.
Còn anh thì nghĩ,
lẽ ra tôi không nên khắt khe với em như thế. Sáng ra tôi sẽ bảo em không phải trở lại chỗ Madame Agnes nữa.
Sáng hôm sau, Margaret tỉnh dậy và thấy mình trần truồng một mình trên giường. Cô vẫn còn có cảm giác thân thể cường tráng của Jimmy đang áp chặt lên người cô và cô vẫn như đang nghe thấy lời anh.
Chúa ơi, tôi muốn em, Margaret.
Trong cô trào dâng một niềm vui sướng, cuồng nhiệt, trọn vẹn. Cuối cùng thì cô cũng đã hành xử chuẩn xác. Anh đã yêu cô, thật bỏ công cho sự chờ đợi, cho những năm tháng đau khổ, cô đơn và tủi nhục. Suốt hôm đó, cô sống trong một tâm trạng vui sướng, tắm gội sạch sẽ, thơm tho, cân nhắc chọn lựa tới cả chục bộ váy áo để mặc, nhằm làm cho Jimmy thấy hài lòng nhất. Cô cho người đầu bếp nghỉ việc để tự mình chuẩn bị các món ăn mà Jimmy ưa thích. Cô bày các món ăn cho đến khi vừa ý, với những cây nến và hoa tươi. Cô muốn có một buổi tối hoàn hảo. Jimmy không về nhà ăn tối, suốt cả đêm cũng không thấy anh về. Margaret ngồi trong thư viện chờ anh, mãi tới tận 4 giờ sáng rồi lủi thủi đi ngủ một mình. Tối hôm sau, Jimmy mới trở về nhà. Anh gật đầu chào cô một cách lịch sự và rảo bước tới phòng của con trai. Margaret đứng nhìn theo mà bàng hoàng, đau đớn. Và sau đó, cô chậm rãi đứng soi mình trước tấm gương. Hình ảnh trong gương cho thấy chưa bao giờ cô lại xinh đẹp như bây giờ. Nhưng khi cô ngắm nhìn kỹ hơn thì cô không còn nhận ra đôi mắt của mình. Đó là đôi mắt của một người xa lạ. Chương 10.
Ồ, tôi có một tin tuyệt vời cho cô đấy. Thưa cô Margaret Gore, cô sắp có một đứa con.
Bác sĩ Tiger mỉm cười nói. Margaret cảm thấy bị sốc, không biết nên cười hay nên khóc. Tuyệt vời ư? Như sinh hạ thêm một đứa con trong cuộc hôn nhân không tình yêu này là điều không thể được. Cô không thể chịu thêm sự xúc phạm nào nữa. Cô sẽ phải tìm một lối thoát nào đó. Và trong khi suy nghĩ mới chỉ thoảng qua thì cô chợt cảm thấy một cơn buồn nôn làm cô toát mồ hôi. Bác sĩ Tiger hỏi.
Ói mửa vào buổi sáng à?
Cô đáp. Một chút xíu. Ông bác sĩ đưa cho cô mấy viên thuốc.
Uống mấy viên này, cô sẽ cảm thấy đỡ hơn. Cô đang ở trong một tình trạng sức khỏe rất tốt. Không có gì đáng lo hết. Cô về thẳng nhà và báo tin mừng cho ông Jimmy nhé.
Cô đáp và miễn cưỡng. Vâng, tôi sẽ làm như vậy. Em đến bác sĩ khám hôm nay. Em đang có mang. Margaret nói với Jimmy khi họ ngồi ăn bữa tối. Jimmy ném cái khăn ăn xuống đất, đứng dậy khỏi ghế và đùng đùng bỏ ra ngoài, không nói một lời nào. Đó là giây phút làm Margaret hiểu rằng Cô cũng căm thù Jamie McGregor nhiều như cô từng yêu anh. Lần mang thai này thật vất vả, cô phải nằm trên giường hầu như cả ngày, người yếu ớt và mệt mỏi. Cô cứ nằm yên giờ này qua giờ khác, mường tượng ra cảnh Jamie quỳ dưới chân cô nài nỉ xin tha thứ. Và rồi lại cuồng nhiệt làm tình với cô, nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Thực tế là cô bị kẹt, cô không có nơi nào để đi tới, mà nếu có thể đi chăng nữa, thì anh ta cũng không đời nào để cô mang con trai của cô đi cùng. Jamie đã 7 tuổi, một chú bé khỏe mạnh, đẹp trai với đầu óc nhanh nhẹn và hóm hỉnh. Cậu đã gần gũi hơn với mẹ, như thể là đã cảm nhận được nỗi bất hạnh của Margaret. Trong lúc ở trường, cậu ta làm đủ các thứ quà nhỏ để mang về tặng mẹ, và cô thường mỉm cười cảm ơn con, cố gắng thoát ra khỏi sự sầu não. Khi nhỏ, Jamie hỏi tại sao cha hay vắng nhà vào ban đêm và chẳng bao giờ đưa cô đi cùng. Margaret đã giải thích. Cha con là một người rất quan trọng, Jamie à. Cha làm những việc quan trọng và rất bận. Chuyện giữa cha nó và mình là vấn đề riêng của mình thôi. Mình sẽ không để nhóc Jamie ghét cha nó vì chuyện đó. Cái bụng của Margaret ngày một nổi rõ hơn. Khi đi ngoài phố, những người quen biết thường chào và hỏi. Chẳng còn lâu nữa đâu, đúng không mà Margaret go? Tôi tin sẽ lại là một thằng bé kháu khỉnh như cậu Jamie con cho mà xem. Chồng bà thật là hạnh phúc. Sau lưng cô, họ lại nói. Tội nghiệp, đáng nhẽ cô ta phải biết con điếm mà ông ấy bao làm bồ chứ. Margaret cố gắng làm cho nhỏ Jamie quen với việc có em bé. Này con sắp có một em bé trai hoặc em gái đấy. Khi đó con sẽ có người để chơi cùng suốt ngày. Có thích không nào? Cậu bé ôm chầm lấy Margaret và nói. Như thế mẹ cũng sẽ đỡ buồn hơn. Và cô phải cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực ứa ra. Cơn đau đẻ bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Bà Thali cho mời bà đỡ Hannah tới và Margaret sinh hạ vào tầm buổi trưa. Đó là một bé gái khỏe mạnh, có cái miệng giống mẹ, cái cằm giống cha và những gợn tóc đen ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu ửng hồng. Margaret đặt tên cho con là Kate. Đó là một cái tên đẹp và mạnh mẽ. Và nó sẽ cần phải có sức mạnh. Tất cả chúng ta đều thế. Mình sẽ phải mang bọn trẻ rời khỏi đây. Chưa biết bằng cách nào, nhưng phải tìm ra thôi. Cô thầm nghĩ. David Blackwell lao vào phòng làm việc của Jamie McGregor mà không hề gõ cửa. Jamie ngước nhìn và ngạc nhiên.
Xảy ra cái quái gì vậy? Họ đang bạo động ở Namib.
Jamie giục đứng dậy.
Cái gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra? Một thằng bé và đang bị bắt vì bị phát hiện định ăn cắp một viên kim cương. Chú nhóc này đã tự khoét một lỗ dưới cánh tay, giả bị thương và nhét viên kim cương vào đó. Để làm bài học răn đe cho người khác, Hans Zimmerman đã đánh đập thằng bé trước mặt những người công nhân khác. Nó đã chết, và nó mới chỉ 12 tuổi.
Mặt Jamie đầy vẻ giận dữ.
Lạy Chúa nhân từ, tôi đã ra lệnh chấm dứt việc đánh đập công nhân ở các ngõ rồi cơ mà. Tôi đã cảnh cáo Zimmerman, xử lý cái thằng chó đẻ đó đi. Chúng tôi không thể tìm thấy lão ta. Sao lại không thể? Những người da đen giữ hắn rồi. Tình hình lúc này thực sự không còn kiểm soát được nữa.
Jamie giờ lấy chiếc mũ.
Ở đây giải quyết công việc cho đến khi tôi trở về. Thưa ông McGregor, nhưng tôi nghĩ sẽ không thật an toàn nếu ông đi tới đó đâu à. Thằng nhỏ bị Zimmerman đánh chết là người thuộc bộ lạc Borolon. Họ không tha thứ và không quên. Tôi không thể.
Nhưng Jamie đã mất hút. Cách bãi kim cương chừng 10 dặm, Jamie đã có thể nhìn thấy các cột khói bốc cao. Tất cả nhà cửa ở Namib đã bị thiêu rụi.
Thật là những kẻ dốt nát, ai lại đi đốt nhà của chính mình?
Jamie nghĩ. Khi xe đến gần hơn, anh nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng la hét. Giữa đám đông lộn xộn, hỗn loạn đó, những tay cảnh sát mặc đồng phục đang nổ súng và những người da đen, da màu đang cố chạy trốn một cách tuyệt vọng. Những đám người da trắng đông hơn, 10 chọi 1. Và họ lại còn có cả vũ khí. Thấy Jamie McGregor, viên cảnh sát trưởng Bernard Sothi vội chạy lại và thông báo.
Ông không cần phải lo lắng, ông McGregor. Chúng tôi sẽ tiêu diệt đến những thằng cuối cùng.
Jamie nói.
Quỷ tha ma bắt anh đi, ra lệnh cho người của anh dừng bắn ngay. Cái gì cơ ạ? Nếu chúng tôi làm theo lời tôi.
Jamie nhìn thấy một phụ nữ da đen bị một loạt đàn quật ngã mà lòng giận dữ tột cùng.
Ra lệnh cho binh lính dừng ngay đi. Dừng, xin làm theo ý ông.
Viên cảnh sát trưởng ra lệnh cho gã trợ lý và 3 phút sau, tiếng súng ngừng hẳn. Xác người nằm khắp nơi trên mặt đất. Sothi lên tiếng.
Nếu ông cần một lời khuyên, tôi sẽ nói. Tôi không cần lời khuyên của anh. Đưa người thủ lĩnh của họ tới đây gặp tôi.
Hai viên cảnh sát đưa một người da đen còn trẻ đến chỗ Jamie đang đứng. Anh ta bị còng tay và khắp người bê bết máu, nhưng chẳng tỏ ra chút gì là sợ hãi. Anh ta đứng thẳng, đôi mắt rực lửa, và Jamie nhớ đến từ mà Banda dùng để chỉ niềm kiêu hãnh của người Bantu, Isiko, cội rễ.
Tôi là Jamie McGregor.
Người đàn ông nhổ nước bọt.
Chuyện đã xảy ra ở đây thật không phải là chủ ý của tôi. Tôi muốn đền bù lại cho người của anh. Hãy nói với những người vợ quá bộ của họ ấy.
Jamie quay sang Sothi.
Hans Zimmerman đâu rồi? Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, thưa ông.
Jamie nhận thấy ánh mắt của người da đen kia và anh biết rằng không bao giờ tìm được Zimmerman nữa. Người da đen nhìn anh thăm dò, lộ rõ vẻ hoài nghi.
Sẽ có một người quản đốc mới ở đây và điều kiện làm việc sẽ được cải thiện tốt hơn. Nhưng tôi mong người của anh sẽ trở lại làm việc sau 3 ngày nữa.
Viên cảnh sát trưởng nói với vẻ ngờ vực.
Ông định để cho hắn đi hay sao? Hắn đã giết chết mấy người của tôi. Sẽ có một cuộc điều tra kỹ lưỡng và...
Có tiếng gió ngựa phi nước đại về phía họ và Jamie nhận ra David Blackwell. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của cậu làm Jamie lo lắng. David xuống ngựa và nói,
con trai ông đã mất tích, thưa ông McGregor.
Tất cả thế giới đột nhiên lạnh giá. Một nữ dân số ở Cliff Reef tham gia vào cuộc tìm kiếm. Họ đã lùng sục, lùm cây, bụi cỏ, nhưng chẳng thấy một dấu tích nào của thằng bé. Jamie bị ám ảnh với ý nghĩ.
Nó đi lang thang đâu đó thôi, nó sẽ về.
Anh đi vào phòng ngủ của Margaret. Cô đang nằm trên giường và cho con bú. Cô gặng hỏi. Có tin tức gì mới không?
Chưa, nhưng tôi sẽ tìm ra nó.
Jamie nhìn con gái giây lát rồi quay người bước đi, không nói một lời. Bà Thali bước vào, hai tay xoa cái tạp về.
Xin đừng âu phiền, bà McGregor. Nhỏ Jamie đã lớn rồi, nó biết tự lo cho bản thân.
Cặp mắt Margaret đẫm lệ. Thằng bé chắc sẽ không bị ai đó làm hại, đúng không? Tất nhiên là không rồi. Bà Thali cúi xuống, bế Kate từ tay Margaret.
Cô cố gắng ngủ đi.
Bà bế Kate sang phòng trẻ con và đặt con nhỏ vào trong chiếc giường củi. Kate ngước nhìn lên, mỉm cười.
Tốt nhất là hãy nhắm mắt ngủ đi nào, bé cưng. Con còn có cả một cuộc sống bận rộn ở phía trước đó.
Bà Thali bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại. Vào lúc nửa đêm, cánh cửa sổ phòng ngủ lặng lẽ hở ra. Một người đàn ông trèo vào bên trong. Hắn bước tới chiếc giường củi, lấy một tấm khăn trùm kín đầu đứa trẻ và cắp nó đi. Banda biến đi nhanh chóng, hệt như lúc anh ta đến. Chính bà Thali là người phát hiện ra sự biến mất của Kate. Lúc đầu, bà cho là Margaret đã trở dậy vào nửa đêm và mang con về phòng với cô. Bà ta bước vào phòng ngủ của cô và hỏi,
còn bé đâu rồi?
Và dưới biến chuyển trên sắc mặt của Margaret, bà biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Lại một ngày nữa trôi qua mà không có thông tin gì về cậu con trai. Jamie đã ở trên bờ vực của sự suy sụp. Anh tới gặp David Blackwell.
Cậu không nghĩ là có chuyện gì xấu xảy ra với nó chứ?
Giọng anh lộ rõ vẻ mất tự chủ dù đã cố kìm nén.
Tôi chắc là không, thưa ông McGregor.
David nói, cố tỏ vẻ tin tưởng chắc chắn. Thế nhưng thực sự thì cậu đâu có tin vậy. Cậu đã khuyến cáo Jamie rằng người Batu không tha thứ và cũng không quên. Một người Batu đã bị giết hại dã man. David tin rằng nếu một người Batu bắt nhỏ Jamie thì cậu bé ắt phải chịu một cái chết đau đớn khủng khiếp. Bởi lẽ tộc người này sẽ trả thù tương ứng. Jamie trở về nhà vào lúc trời mờ sáng. Anh đã tổ chức một đội tìm kiếm bao gồm dân nghèo, những người đi tìm vàng, kim cương và họ đã lục soát mọi nơi suốt cả đêm mà không lần ra được manh mối nào. David đã đợi sẵn, đứng dậy khi Jamie bước vào.
Ông Jamie, con gái ông cũng đã bị bắt cóc.
Jamie nhìn cậu lặng ngắt, mặt tái nhợt đi, rồi anh quay người đi về phía phòng ngủ của mình. Đã 48 giờ liền, Jamie chưa hề đặt lưng. Giờ thì anh ngã gục xuống giường, hoàn toàn kiệt sức và thiếp đi. Anh mơ thấy mình đang ở dưới một bóng cây bao báp lớn và phía xa xa, trên thảo nguyên hoang vắng, một con sư tử đang tiến lại gần. Nhóc Jamie lay người đánh thức anh.
Dậy, dậy đi bố ơi, một con sư tử đang tiến lên đấy.
Con thú đang lao về phía họ, mỗi lúc một nhanh hơn. Con trai anh lay anh mạnh hơn.
Dậy, dậy.
Jamie bừng tỉnh, Banda đứng bên giường, anh định lên tiếng thì Banda đưa tay che miệng anh lại.
Yên nào.
Anh ta nói và để Jamie gượng dậy. Jamie hỏi dồn.
Con trai tôi đâu rồi? Nó chết rồi.
Căn phòng như đang chao đảo quay cuồng.
Tôi xin lỗi, tôi đến quá muộn nên không kịp ngăn họ lại. Người của anh đã làm cho người Bantu đổ máu và người của bộ tộc chúng tôi trả thù.
Jamie đưa hai tay ôm lấy mặt.
Ôi, lạy Chúa!
Banda đáp lời, giả buồn thảm.
Họ đã bỏ thằng bé trong quan mạc. Tôi đã tìm thấy xác nó và đã chôn cất. Ôi, không! Xin đừng!
Jamie chậm rãi, gật đầu giả chấp nhận. Rồi anh u sầu hỏi tiếp.
Thế còn con gái tôi thì sao? Tôi đã kịp mang nó đi lánh tạm trước khi họ có thể tóm lấy nó. Cháu bé sẽ được bình an nếu như anh làm đúng những gì đã hứa.
Jamie nhìn lên, da mặt lộ rõ sự căm giận.
Tôi sẽ giữ lời hứa, nhưng tôi muốn biết những kẻ nào đã giết chết con mình. Bọn chúng phải trả giá.
Banda ra điều suy tư.
Vậy thì anh sẽ phải giết chết toàn bộ bộ tộc của chúng tôi mất, Jamie ạ.
Banda bỏ đi xa. Đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cô vẫn nhắm mắt lại vì biết rằng nếu mở mắt ra thì cơn ác mộng kia sẽ là sự thật và các con cô sẽ chết. Bởi vậy cô đã chơi một trò láo cá. Cô nhắm nghiền hai mắt lại cho đến khi cảm nhận thấy bàn tay bé bỏng của nhóc Jamie lăn trên người cô và nói:
"Ổn cả rồi mẹ ơi, chúng con ở đây mà, chúng con vẫn bình an."
Cô nằm liệt 3 ngày trên giường, từ chối chuyện trò hay gặp bất kỳ ai. Bác sĩ Tiger đã đến rồi đi mà Margaret không hay biết gì. Tầm nửa đêm, Margaret đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt, thì bỗng nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ phía phòng của con trai cô. Cô mở mắt và lắng nghe. Một tiếng động nữa, Jamie bé bỏng đã trở về. Margaret vội bước ra khỏi giường, chạy dọc theo hành lang dẫn đến phòng của con trai có cánh cửa vẫn đóng kín. Qua cánh cửa, cô có thể nghe thấy tiếng kêu như của một sinh vật lạ. Tim đập loạn xạ, cô đẩy tung cánh cửa bước vào phòng. Chồng cô đang nằm trên sàn nhà, mặt mũi, thân thể rúng ró. Một mắt anh nhắm nghiền, con mắt kia nhìn cô với một vẻ kỳ lạ. Anh cố nói, nhưng chỉ phát ra những âm thanh như của một con vật. Cô nhào tới, miệng thì thầm.
Ôi, Jamie, anh Jamie.
Bác sĩ Tiger nói.
Tôi sợ là tình trạng của ông nhà không được tốt lắm, thưa bà McGregor. Ông ấy đã bị một cơn đột quỵ nghiêm trọng. Khả năng sống sót qua khỏi chỉ là 50%. Nhưng dù có sống được thì ông ấy cũng sẽ bị tàn tật. Tôi sẽ lo liệu để có thể đưa ông ấy vào một trại điều dưỡng nào đó, thuận tiện cho việc chăm sóc.
Không. Bác sĩ nhìn cô ngạc nhiên.
Không cái gì cơ ạ.
Không diện nào hết. Tôi muốn được ở bên anh ấy, tại đây. Ông Tiger lưỡng lự trong giây lát.
Vậy thì bà cần một người y tá, tôi sẽ lo chuyện này.
Tôi không cần y tá, tôi sẽ tự chăm sóc cho Sammy. Bác sĩ lắc đầu.
Điều đó là không thể được, thưa bà McGregor. Bà chưa hiểu được hết các công đoạn chăm sóc người bệnh. Chồng bà không còn là một người bình thường về chức năng nữa. Ông ấy đã hoàn toàn bị liệt và sẽ suốt đời như vậy, chừng nào ông ấy còn sống.
Margaret đáp. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Sau bao năm tháng qua đi, giờ thì Jamie thực sự thuộc về cô. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 10 Ảo ảnh quyền lực. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.